vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 1576 ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hữu Khuân ở huyện Phù Cát, bà Đào Thị Ngọc Hà ở huyện Tuy Phước và ông Trần Minh Quân ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Hữu Khuân ở huyện Phù Cát hỏi: trường hợp nhà nước thu hồi đất, việc bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất được quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 102 Luật Đất đai 2024 quy định bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất cụ thể. Đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải tháo dỡ hoặc phá dỡ khi nhà nước thu hồi đất, thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật có liên quan. Chủ sở hữu nhà ở, công trình được sử dụng các nguyên vật liệu còn lại của nhà ở, công trình. Đối với nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, khi nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần thì được bồi thường thiệt hại như sau. Đối với nhà, công trình xây dựng bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị tháo dỡ hoặc phá dỡ không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này thì được bồi thường thiệt hại theo thực tế. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng quy định tại điều này để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất. Đơn giá bồi thường thiệt hại quy định tại điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất. Chính phủ quy định chi tiết này. Bà Đào Thị Ngọc Hà ở huyện Tuy Phước hỏi, người dân có được sử dụng căn cước điện tử làm thủ tục hành chính không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 31 Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 quy định về căn cước điện tử cụ thể. Mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Căn cước điện tử có danh tính điện tử và các thông tin sau đây. Thông tin quy định từ khoảng 6 đến khoảng 18 và khoảng 25 điều 9, khoảng 2 và khoảng 4 điều 15 của luật này. Thông tin quy định tại khoản 2 điều 22 của luật này được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp căn cước điện tử. Chính phủ quy định trình tự thủ tục cấp căn cước điện tử. Như vậy, người dân có thể sử dụng căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính. Ông Trần Minh Quân ở thị xã An Nhơn hỏi, công ty không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi chuyển sang làm công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hơn thì bị phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3 điều 22 chương 2, nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi chuyển sang làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc. Trừ trường hợp đã được Hội đồng Giám định Y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. khoản 1 điều 6 Nghị định số 12/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần như sau. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại chương 2, chương 3 và chương 4 nghị định này là mức phạt đối với cá nhân trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, điều 7, khoản 3, 4, 6, điều 13, khoản 2, điều 25, khoản 1, điều 26, khoản 1, 5, 6, 7, điều 27, khoản 8, điều 39, khoản 5, điều 41, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, điều 42, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, điều 43, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, điều 45, khoản 3, điều 46, nghị định này, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, công ty không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi chuyển sang làm công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hơn, có thể bị xử phạt theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1576 ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 201 ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp, huy động nguồn lực gắn với trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong việc triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, xây dựng lộ trình thực hiện danh mục dự án, dự kiến ưu tiên đầu tư, xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Yêu cầu của kế hoạch là bám sát mục tiêu định hướng phát triển của quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, bảo đảm tính tuân thủ, tính kế thừa các chương trình hành động. Kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt, bảo đảm tính liên kết thống nhất giữa các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các ngành, các địa phương. Bảo đảm tính khả thi, linh hoạt, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bối cảnh hội nhập quốc tế và thực tiễn tại địa phương. Huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển mạng lưới cơ sở y tế. Phân bổ nguồn lực có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với khả năng huy động nguồn vốn, kết hợp hài hòa giữa các nguồn lực, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Các dự án sử dụng vốn đầu tư công được xác định theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan về đầu tư công. Sử dụng hiệu quả đầu tư công để kích hoạt, huy động, thu hút mọi nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực tư nhân tham gia các công trình đầu tư phát triển các cơ sở y tế theo quy hoạch. Ưu tiên đầu tư công phát triển cơ sở hạ tầng đối với mạng lưới cơ sở y tế tại các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo và các lĩnh vực hạn chế về nguồn thu, y tế dự phòng, bệnh viện lao, phong, tâm thần. Nhà nước đầu tư và có cơ chế khuyến khích ưu đãi phù hợp để các doanh nghiệp cơ sở nghiên cứu tham gia đầu tư các phòng thí nghiệm chuyên ngành để nghiên cứu phát triển thuốc. Đối với dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công, khuyến khích đầu tư tư nhân phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, tiên tiến hiện đại, dịch vụ theo yêu cầu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, kể cả của người có thu nhập cao, người nước ngoài. Thu hút nguồn lực xã hội theo các hình thức, đầu tư cơ sở y tế tư nhân, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, vay vốn thuê cho thuê tài sản, tài trợ, viện trợ từ các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài. Hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công và quy định khác của pháp luật có liên quan. Xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế. Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù chăm lo phát triển y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, chuyển đổi, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu lực hiệu quả đơn vị sự nghiệp công lập, theo nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. phát triển nguồn nhân lực y tế, tăng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đào tạo khối ngành sức khỏe để bảo đảm nhu cầu nhân lực là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, cả về số lượng và trình độ chuyên môn. Rà soát cơ cấu nhân lực theo yêu cầu vị trí việc làm ở từng lĩnh vực, trong đó cần chú trọng tăng số lượng các chuyên gia dịch tễ học, y tế công cộng và các chuyên ngành sâu cho phát triển các phòng xét nghiệm cũng như trong lĩnh vực khác liên quan tới kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe do biến đổi khí hậu, môi trường và xã hội. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y khoa, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới trong dự phòng và khám bệnh chữa bệnh, trong nghiên cứu phát triển và sản xuất thuốc, vaccine, thiết bị y tế, nâng cao tiềm lực, tập trung ưu tiên phát triển công nghệ có khả năng ứng dụng cao, đặc biệt là y tế số, trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ sinh học, dược học, điện tử y sinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung quyết định số 1576 ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.